sao Việt Nam không nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đã vàng tàn lời bốc phương vang ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 dương lịch 2015, tức rằm tháng 7 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe thông bạch Vu Lan của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo.
Thông bạch Vu Lan Phật lịch 2559 của Hòa Thượng quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay, các tổ đình từ viện, tư gia rộn rã treo đèn kết hoa đón mừng Vu Lan Thắng Hội. Viện Hóa Đạo ngầm ngùi thực hiện trách nhiệm mình trên tinh thần thông bạch muộn màng này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Đối với dân tộc Việt Nam, lễ Vu Lan không còn là ngày lễ đặc thù của Phật giáo, mà trở thành ngày thánh lễ của dân tộc, với quan niệm dân gian đã in đậm trong câu tháng 7, ngày rằm xá tội vong nhân. Hình ảnh Đức Đại Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ trong kinh Vu Lan Bồn là bài học báo hiếu không cho riêng người Phật tử, mà cho cả nhân sanh trong vũ trụ. Đức Đề Ngụ Tăng Thống đã dạy, thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đó có địa ngục. Ở đâu có ác tâm, ở đó có địa ngục. Ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đó có địa ngục. Ở đâu ý chí và ngượng vọng con người bị vùi dập, ở đó có địa ngục. Thiên tai bạo lụt ngày càng khốc liệt do con người không biết bảo vệ môi trường. Thảm họa chiến tranh tàn khốc hiện nay đều do tham vọng của con người. Biển Đông dày sóng để cho cả dân tộc Việt Nam ngồi trên chảo lửa chiến tranh cũng do tham vọng bá quyền bành trướng Bắc Kinh. Người dân Việt Nam mất hết các quyền con người, kể cả quyền yêu tổ quốc, cũng vì tham vọng độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy chúng ta hiểu rằng địa ngục do con người tạo tác chứ không phải là hiện tượng thiên nhiên hay mặc khải. Tuy nhiên người Phật tử phải hiểu rằng không vì những ai gây ra cảnh địa ngục này mà chúng ta đem lòng thù hận để tạo tác thêm nghiệp dữ, nhất là những người đã dùng hình ảnh Đức Tăng Thống và Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo để mưu cầu danh lợi cho bản thân mình. Với đạo như thật, chỉ có tâm đại bi mới giải thoát chúng sinh ra mọi loài địa ngục của thế gian. Tâm đại bi là cái gốc của Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh có ý nghĩa thâm diệu trong ngày đại lễ Vu Lan. Vì thế, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật tử hãy thực hiện tâm đại bi trong tinh thần thường báo tứ trọng ân, hà tế, tam đồ khổ. Trong đó ân cha mẹ tổ tiên, ân quốc gia xã hội, ân vạn loài chúng sinh, mọi giới Phật tử hãy thể hiện vượt ra ngoài biên kiến của thời gian và không gian, chứ không chỉ hiện hữu trong mùa Vu Lan tháng hội. Riêng về ân tam bảo, Phật dạy y pháp bất y nhân. Viện Hóa Đạo khẩn thiết kêu gọi những thành viên văn phòng hai Viện Hóa Đạo trung kiên với giáo hội, quy chiếu tinh thần hiến chương mà gìn giữ bản thể thanh tịnh của chư tăng, bản thể bồ đề tâm của chư Phật tử. Hãy gìn giữ nền tảng cả cơ cấu giáo hội trong cũng như ngoài nước, gìn giữ ngôi chùa chung ở hải ngoại, mà biết bao Phật tử đã đóng góp mồ hôi nước mắt mới tu thành viên mãn. Chúng ta đã từng đồng thanh, đây là món quà trân quý mà Phật tử khắp nơi trên thế giới thành kính dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vu Lan lại về. Chữ hiếu sống dày trong tâm khảm của hàng triệu người con Phật. Hãy đem chữ hiếu dâng lên người cha già Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã một đời chịu tù đầy khổ nhục để đất nước vinh quang, dân tộc hạnh phúc và đạo pháp xương phục. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, Vu Lan lại về. Viện Hòa Đạo kính dâng lên chư tôn thiền đức lời khẩn chúc hoàn thành giới thệ nhân ngày từ tử. Giới thệ thanh tịnh là sức mạnh vô biên có thể hóa giải mọi địa ngục thế gian. Viện Hòa Đạo thành kính tán thán tinh thần các giới cư sĩ thân cận giới trường với tinh thần Bồ Tát Đạo. Tinh thần ấy sẽ cùng uy lực chư thánh tăng tịnh hóa nhân gian. Bằng tinh thần ấy, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật tử tích cực hơn nữa phát nguyện đài bi tâm để kiên quyết đòi lại nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết, nhằm bảo vệ tổ quốc, dân tộc và đạo pháp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch 2559, Tu Viện Long Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2015. Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tỳ Kheo Thích Thanh Quang.
Tiếp theo đây là bản tin trong tuần. Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới viếng thăm Đức Đăng Thấm Thích Quảng Độ.
Ngoài cái mã ngụy trang cho sự chính thống là một thế giới lặng câm của đàn áp, bạo hành và sợ hãi tại Việt Nam, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói với Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đến Thanh Minh Thiền Viện thăm ngài. Hôm thứ Ba 25 tháng 8, Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã đến Thanh Minh Thiền Viện viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng. Phái đoàn gồm có bà Mary Ann Glendon, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ, tiến sĩ Daniel I. Mark, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ, giảng sư chính trị học tại Đại học Villanova, bà Tina L. Mufford, nhà phân tích chính trị Đông Á-Thái Bình Dương và ông David V. Miyoki, tham tán chính trị. Cuộc gặp gỡ thảo luận trên một giờ đồng hồ trong không khí cởi mở, thân tình, Đức Tăng Thống đã hồi đáp mọi câu hỏi liên quan đến tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng.
Về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Tăng Thống cho biết những khó khăn, khủng bố, đàn áp đối với mọi thành viên giáo hội, cũng như đối với 20 ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại các thịnh thành trên toàn quốc. Đặc biệt là sự sắc nhiệu, hăm dọa của Công an Thừa Thiên Huế đối với vị Tổng Thư ký Viện Hoa Đào, cư sĩ Lê Công Cầu, ngăn chặn không cho vào Sài Gòn tham dự các cuộc gặp gỡ với các phái đoàn ngoại quốc. Đức Tăng Thống cũng báo động sự khó khăn, nhiễu phá, không còn nằm riêng ở quốc nội nữa, mà hiện nay đã lan tràn đến giáo hội hải ngoại tại nội bộ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo ở Hoa Kỳ. Đức Tăng Thống nhấn mạnh trong cuộc tiếp xúc rằng,
nhiều quý vị đang ngồi trong lưu phòng của tôi, may sao quý vị có thể hình dung được tâm trạng tôi, đây chính là thế giới tôi sống từ hơn 15 năm qua. Kể từ năm 2001, tôi bị giam cầm tại đây 2 năm vì cất lời kêu gọi cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Đến năm 2003, chấm dứt việc giam cầm, thì nhà cầm quyền lại ra khẩu lệnh quản chế từ đó đến nay, không thông qua một cuộc xét xử nào. Trường hợp của tôi cũng là trường hợp của nhiều nhà hoạt động trong các xã hội dân sự, ký giả, nhà hoạt động nhân quyền, tín đồ các tôn giáo hay các nhà bất đồng chính kiến. Thật khó cho người nước ngoài hiểu được thảm trạng của đất nước chúng tôi, Nhìn từ ngoài, quý vị chỉ thấy sự phát triển kinh tế, nơi an toàn du lịch, một quốc gia có chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng ngoài cái mã ngụy trang cho sự chính thống là một thế giới lặng câm của đàn áp, bạo hành và sợ hãi, Việt Nam mở cửa ra kinh tế nhưng vẫn điều hành bằng chế độ độc đảng và độc tài toàn trị.
Dân chúng kêu gọi cho một nhà nước pháp quyền, tôn trọng mà bảo vệ các quyền cơ bản, vốn được bảo đảm trong hiến pháp và các công ước Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam ký kết. Nhưng Đảng Cộng sản không dám thực hiện vì sợ mất quyền hành, mất các đặc quyền đặc lợi cho giới lãnh đạo cao cấp. Tự do tôn giáo là đích bắn phá của chế độ. Tại Việt Nam, các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, là tôn giáo của đa số dân chúng, là những tiếng nói mạnh mẽ và độc lập của xã hội dân sự. Từ 40 năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản tìm mọi cách để tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, sách nhiều Phật giáo đồ, bắt giam hay thảm sát hàng giáo phẩm lãnh đạo, ngăn cấm mọi sinh hoạt tín ngưỡng của họ. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì bảo vệ pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dù phải trả bất cứ giá nào.
Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy mạnh dạn gây áp lực cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam đang mong cầu những liên hệ ngoại giao và kinh tế với quý vị, thì đây là cơ hội để quý vị đòi hỏi sự thực thi nhân quyền. Khuôn mẫu phát triển kinh tế nhưng không cải cách chính trị là một thảm họa đưa tới hố sâu chia cách giàu nghèo, quốc nạn tham nhũng, đồng thời vi phạm các quyền chính trị và kinh tế. Quý vị có thể giúp chúng tôi thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam bước lên đường cải cách. Xin quý vị hãy lưu ý đến hai điều sau đây.
Thứ nhất, cải cách hệ thống pháp lý là điều chủ yếu bảo đảm cho nhân quyền. Hiện nay, Quốc hội đang bàn thảo về bộ luật hình sự. Đây là thời cơ gây áp lực bãi bỏ các điều luật mơ hồ tại chương an ninh quốc gia như các điều 79, 87, 88 hay 258 là những điều thường được nhà nước sử dụng để bắt giam các blogger, các tín đồ tôn giáo hay những ai ôn hòa phê phán.
Thứ hai, tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, đã nhấn mạnh trong bản phúc trình gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng sự tự quản và độc lập của các tôn giáo không được thừa nhận là một thử nghiệm về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Việc đăng ký xin hoạt động tôn giáo chỉ có thể là một đề nghị chứ không là nhu cầu pháp lý. Cho nên tôi thỉnh cầu quý vị khẩn thiết tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trả tự do cho tất cả thành viên của giáo hội và bảo đảm mọi tự do sinh hoạt tôn giáo. Với điều kiện như thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mới có thể tham gia đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội và tâm linh của đất nước Việt Nam.
Nhân cuộc gặp gỡ, Đức Tăng Thống đã trao cho Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới hai trang nhận xét của Ngài và tài liệu The Situation of the Unified Buddhist Church Việt Nam, tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ghi rõ quá trình 2.000 năm Phật giáo du nhập Việt Nam và những thăng trầm giới thời Pháp thuộc cho đến Pháp nạn bị khủng bố giới chế độ Cộng sản, mà mục tiêu của nhà nước Cộng sản là tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về hệ thống giáo dục trẻ Phật giáo là gia đình Phật tử Việt Nam.
Tổng thư ký Viện Hóa đạo, cư sĩ Lê Công Cầu bị công an Huế ngăn chặn không cho đi Sài Gòn gặp nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, tòa tổng lãnh sự Đức tại Sài Gòn đặt thư mời tổng thư ký Viện Hóa đạo, cư sĩ Lê Công Cầu tham dự bữa cơm trưa thân mật lúc 13 giờ 40 ngày 25 tháng 8 năm 2015 tại khách sạn Park Hyatt, Sài Gòn. Nhân chuyến thăm của nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, ông Volker Koder, cố vấn thân cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng theo thư báo khẩn viết ngày 23 tháng 8 năm 2015 gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cư sĩ Tổng thư ký Viện Hóa đạo thông báo như sau.
Căn cứ theo thông báo của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh do ông M. Lehmann, tùy viên lãnh sự gửi đến Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thích quảng đầu ngày 12 tháng 8 năm 2015 với nội dung mời dự bữa cơm thân mật lúc 13 giờ 40 ngày 25 tháng 8 năm 2015 nhân chuyến thăm của Ngài nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Volker Kauder, cố vấn thân cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi, Lê Công Cầu, 65 tuổi, Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện ở tại 154 Phan Bội Châu, thành phố Huế, đã được Đức Tăng Thống ủy nhiệm thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tham dự buổi họp mặt thân mật này. Tôi đã chuẩn bị vé máy bay và những tư liệu cần thiết để lên đường vào tối nay.
Nhưng sáng nay 23 tháng 8 năm 2015, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế, Công an và Ủy ban Nhân dân phường Trường An đã đến nhà ra lệnh cho tôi là không được vào thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức nêu trên. Tôi hỏi, vì sao chính quyền lại sợ tôi gặp các vị đại diện chính phủ, các phái đoàn nghị sĩ quốc hội, các vị đại sứ, các vị tổng lãnh sự đến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi? Phải chăng chính quyền sợ tôi tố cáo các phạm vi nhân quyền và tự do tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải không? Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi nhân quyền và tự do đúng theo nghĩa vụ quốc tế, thì có gì các ông phải sợ?
Họ không trả lời. Tôi nói thêm, ngày mai tôi không đi Sài Gòn được, thì tôi sẽ tới ngồi thực thực trước Ủy ban Nhân dân phường Trường An. Tôi thông báo trước để các ông biết. Trong lúc đó thì họ đã cho công an đến bao vây nhà. Trưa nay tôi đi ăn cơm thì hai công an đã đứng chặn ngay cửa, xô đẩy tôi lui một cách thô bạo. Tôi nói các anh vào nhà tôi, các anh xin phép ai? Các anh cho biết là các anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp không? Tôi đuổi họ ra khỏi nhà, nhưng họ trơ lì và xem mình có quyền trên cả pháp luật.
Chúng tôi cũng xin trình thêm với quý ông rằng, ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2015, Đức Tăng Thống cũng gọi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để phụ tá ngài tiếp phái đoàn Quốc hội Đức. Tôi cũng bị ngăn chặn thô bạo, không cho ra khỏi nhà và công an đã đem một ổ khóa lớn đến khóa cửa nhà tôi lại, không cho ai ra ngoài. Ngày 4 và ngày 5 tháng 8 năm 2015, công an cũng đã có hành vi thô bạo như trên, ngăn chặn không cho tôi vào Sài Gòn để phụ tá Đức Tăng Thống tiếp phái đoàn của ngài Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Tom Malinowski. Các sự kiện trên tôi đã khẩn báo đến Ủy ban Bảo vệ Quyền lòng người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển trình đến Ngài Thứ trưởng Ngoại giáo Hoa Kỳ, Tòa Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan quốc tế nhân quyền.
Hôm nay là lần thứ ba kể từ đầu năm 2015, tôi bị chính quyền và công an tỉnh Thừa Thiên Huế khủng bố trực diện khi tôi là đại diện một giáo hội dân lập có lịch sử trên 2.000 năm. Xét thấy đây là một sự vi phạm trắng trợn về nhân quyền cũng như tự do tôn giáo và đạo lý làm người của chính quyền cộng sản mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất và cá nhân tôi đã hứng chịu suốt 40 năm qua. Do đó, kính xin ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam khẩn báo đến các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới, kính can thiệp để nhân quyền Việt Nam không bị chà đạp bởi một chính sách độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam.
Kính xin Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển đến Ngài Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Volker Kader, cố vấn thân cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tòa Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, kính xin can thiệp, đồng thời phổ biến đến các cơ quan truyền thông quốc tế và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, kính xin hỗ trợ. Kính thượng trình lên Đức Tăng Thống thẩm tường, đồng thời trực tiếp gửi thư này đến tận tay Ngài Nghị sĩ và Tòa Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức.
Nhân mùa Vu Lan, xin cùng với tác giả Võ Văn Ái tìm đọc lại bức thâm điệp Vu Lan của Đức Cậu Thăng Thâm Thích Hưởng Quang viết năm 2002 từ nơi Ngài bị tù đầy ở Quảng Ngãi.
Đọc lại bức thâm điệp Vu Lan của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang. Bài viết của Võ Văn Ái. Theo Kinh Vu Lan Bồn, Ngài Mục Liên thấy mẹ bị treo ngược ở địa ngục, chẳng biết làm sao cứu, bèn đến xin Phật ra tay tế độ. Phật dạy rằng nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày cuối cùng của kỳ an cư của tăng chúng. Hãy đến đấy xin nguyện lực của toàn thể chư tăng thì mới cứu được mẹ. Nhờ nguyện lực của tăng đoàn, mẹ Ngài Mục Liên là bà Thanh Đề được cứu thoát. Tại Việt Nam, chư tăng ni Phật giáo nhập hạ trong 3 tháng hè, gọi là hạ an cư, tức ngồi hạ. Truyền thống này có từ thời Đức Phật. Ngài quy định vào mùa mưa ở Ấn Độ, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 7 dương lịch, cấm chỉ tăng ni đi ra ngoài để khỏi dẫm đạp cây cỏ, côn trùng nảy sinh vào mùa này mà phải ở trong chùa tu học thiền định. Lễ hội Vu Lan bắt đầu dưới thời Lương Vũ Đế bên Tàu vào đầu thế kỷ thứ 6 Tây Lịch. sang đời Đường được tổ chức khắp dân gian. Qua đời Tống biến thành việc bố thí cho cô hồn, quỷ đói, chứ không chỉ cúng dường riêng cho tăng chúng. Nước ta cũng theo lệ ấy. Vì vậy, ngày rằm tháng 7 âm lịch còn gọi là ngày rằm xá tội vong nhân. Hàng nghìn năm qua, tín đồ Phật giáo theo truyền thống ấy đến chùa lễ Phật, cúng dường chư tăng và xin gia uy cứu khổ cho cha mẹ, tổ tiên đến bảy đời, đồng thời tổ chức đàn tràng cấp ăn cho quỷ đói, cô hồn. Thi hào Nguyễn Du đã viết một thi phẩm tuyệt tác mang tên Văn tế thập loại chúng sinh, để tế 10 loại người chết bất đắc kỳ từ không được thân nhân thờ cúng. 10 loại ấy bao gồm những kẻ chết vì tranh ngôi vua chúa, kẻ cầm quyền bị thất thế, các cung phi lâm nạn, các tướng lĩnh bại trận, các lính thú chết trận, kẻ tham giàu chết đường, kẻ cầu sang bị chết quán, kẻ đi buôn chết trên biển, kỳ nữ chết độc thân, hoặc các kẻ chết oan như ăn mày cô độc, người tù trong ngục thất, hài nhi chết yểu, chết vì các tai nạn. Từ nơi lưu đày và quản thúc ở Quảng Ngãi năm 2002, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, viết bức thông điệp Vu Lan gửi đến các cấp giáo hội và Phật tử trong ngoài nước. Bức thông điệp này mang lại nhiều nhận định mới về lễ hội Vu Lan. Thứ nhất, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang nhấn mạnh về ý niệm địa ngục. Thói thường, người phương đơn tin địa ngục ở cõi âm, xa cách với thế giới ta đang sống. Triết gia theo chủ nghĩa hiện sinh của Pháp, Jean-Paul Sartre, thì tin rằng địa ngục là do những kẻ khác tạo nên cho ta, l'enfer c'est les autres. Đức Cố Tăng Thống thì bảo, ở đâu có khổ đau, ở đó có địa ngục. Người dân Việt sẽ hiểu rằng, hoàn cảnh đói rách, nghèo khốn, bị đàn áp, bức hiếp ngày nay chính là địa ngục chứ không gì khác hơn. Do đó, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang cất lời kêu gọi, rằm tháng 7 Vu Lan là ngày mở cửa địa ngục cứu vớt những cô hồn, ngạ quỷ đang thét la, đói rách, trong khi cứu độ cho người chết nơi địa ngục ở cõi âm, như thường năm vẫn làm qua bao nhiêu thế kỷ, xin chư liệt vị chớ quên việc cứu độ cho người sống nơi địa ngục trần gian. Việc cứu người chết qua nghi lễ và cúng bái ai thành tâm đều có thể làm, song cứu người sống hiện nay cần có tinh thần từ bi và vô úy, tức biết thương người và không sợ hãi. Đây là nội dung câu viết của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang dặn dò chúng ta. Đức tính vô úy dạy chúng ta biết đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp. Thứ hai, hiếu thuận với cha mẹ, báo hiếu với ông bà, tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người. Đối với giới tu sĩ, tức chư tăng ni, là những người không lập gia đình, thì Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang chỉ dạy về chữ hiếu dành cho giới tăng sĩ là sự truyền thừa của chánh pháp, cũng như sự sống còn của dân tộc nơi mình hành đạo, chính là sự nối dõi của đạo hiếu đối với Đức Thế Tôn. Chánh pháp là giáo lý cứu khổ mọi loài chúng sinh của Đức Phật, cần phải được tiếp tục truyền thừa. Gặp ai ngăn cản, cấm đoán, không cho thực hành giáo lý ấy, thì đức tính vô úy dạy chúng ta biết đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp. Như thế, thì ngoại sự trường tồn của Đạo Phật, còn thêm sự sống còn của dân tộc, nơi mình sinh ra, nơi mình hành đạo, người tăng sĩ cũng phải bảo vệ thay vì tụ thủ bàng quang. Thứ ba, Đức Cố Tăng Thống cho biết sự khác nhau giữa chữ hiếu thông thường với chữ hiếu trong Đạo Phật. Nước ta vốn ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc, nên chữ hiếu theo quan điểm Trung Quốc thâm nhập vào mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều đời. Chữ hiếu theo quan điểm Trung Quốc là bảo tồn thân xác do cha mẹ sinh dưỡng và làm rạng danh sự nghiệp để đền đáp ơn sinh thành ấy, tập trung vào hai nhiệm vụ chính yếu, truyền thừa nòi giống và làm vinh quang gia tộc. Song chữ hiếu trong Đạo Phật theo kinh Lục Độ xuất hiện tại Giao Châu từ thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, thì hiếu là quên mình cứu người, giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh. Bởi vì chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau. Có ta là có cha mẹ, tổ tiên. Nhận xét về tình hình Việt Nam, Đức Cố Tăng Thống viết, xã hội nước ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa và đạo lý trầm trọng. Đơn vị gia đình bị xem thường, phá bỏ, sự hiếu thuận với cha mẹ, tôn trưởng hiện nay biến thành lòng hiếu kim để thờ lạy ông thần tài, làm mất đi những lý tưởng cao đẹp của con người có văn hóa và đạo đức. Vì vậy, Ngài kêu gọi một lễ nghi mới để phục hồi chữ hiếu trong nỗ lực khơi lại mạch nguồn của nền văn hiến Việt, mà Ngài viết qua thông điệp Vu Lan vào năm 2002 rằng quý Phật tử nên mở ra truyền thống mới về lễ nghi hiếu hạnh, nghĩa là sau khi làm lễ Vu Lan ở chùa, về nhà nên thiết lễ cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền cũng như tổ tiên quá khứ, làm sao cho từ nay nghi lễ này trở thành phong tục mới,
tập quán mới nhằm giáo dục cho con cháu về chữ hiếu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây sẽ là cái Tết hiếu thuận, sau Tết Nguyên đán và trước Tết Trung thu của thiếu nhi hàng năm. Được như thế, chữ hiếu theo quan điểm đạo Phật mới trở thành nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam, bao gồm nhân ái, nhân nghĩa, nhân từ để trở nên nhân đạo, võ văn ái.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên làm cùng vui cho vang vang lời bốn phương vang ca đón. hương ngài vì cao.